Hôm qua thế kỷ 15-16, người Anh phát hiện ra thuyền bơm, thuyền gì? Nồi súp dê đi sang hết, chiếm đóng nhiều thuộc địa khắp thế giới nhanh và sớm hơn ai hết. Những nước khác vội vã chạy theo và chạy không kịp. Nước Anh là nước có cái đội hải thuyền mạnh nhất, nhanh nhất. Mặc dù người Trung Hoa đi xa nhanh trước hơn Anh, nhưng mà người Trung Hoa không có ý định chiếm đóng ai mấy. Thế kỷ 15, Trịnh Hòa đã đi từ Bắc Kinh, đó là chạy dài xuống tới châu Phi rồi, xuống tới Indo, qua tới Úc Châu rồi, nhưng mà đầu về chứ không có gửi quân qua chiếm đóng. Nhưng mà Anh á, đi tới đâu là chiếm tới đó. Cho nên người ta nói rằng là trên không có nơi gì hả? Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh, hả? Từ cực Bắc, cực Bắc tận tuốt trên mõm của Đại Tây Dương, Bắc Mỹ, xuống tới cực Nam, tới New Zealand, tới Úc, tới xuống tận mấy cái đảo gần với Nam Cực, cũng chỗ nào cũng có người Anh chiếm đóng hết. Ghê gớm. Nhưng mà họ cũng trả thuộc địa nhanh hơn ai hết và cũng ít đổ máu hơn ai hết. Rồi đừng có bàn cái lịch sử nó lạc đề nữa. Cho nên á, cái tiếng nói nó rất quan trọng, nó đóng cái vai trò làm cho con người ta hiểu biết mọi việc, truyền đi cái tín hiệu của mình, tư duy của mình, và Đức Phật cũng không có thể bỏ ngoài cái thông lệ đó. Đức Phật ra đời ban đầu Ngài thành đạo xong, Ngài có, ai cũng biết rồi, hôm qua mình có nói sơ qua rồi, là Ngài có giữ ý không có định thuyết pháp. Ngài có ý định, có thể là thật cứ cho là Ngài giả bộ vậy đi, thì không biết sao Đức Phật mà sao giả bộ được hết nè. Nhưng ban đầu thì Kinh Hoa Nghiêm chép là Ngài dự định không có thuyết pháp, bởi vì Ngài thấy những gì mà Ngài chứng ngộ nó cao quá, nó xa quá, nó rộng quá, nó sâu quá, mà chúng sanh, xin lỗi nghe nó kỳ, mình đây mình giả bộ Phật. Sau nó lúc nhúc, nó loi nhoi, nó u mê ám chướng trong ngũ dục quá, mình biết giá sao cho nó hiểu được, là sao cho nó chịu làm, làm sao nó chịu bỏ ngũ dục để nó cầu giải thoát cho nổi. Ban đầu Ngài định không có thuyết, Ngài nghĩ bó tay rồi. Nhưng mà nhờ chư thiên đó quý vị, nhờ chư thiên thỉnh vấn. Cho nên trong 10 cái hạnh phổ hiền á, có hạnh thứ mấy là thỉnh vấn thuyết pháp quý vị? Thứ mấy? Thứ sáu, thứ năm gì đó phải không nè? Rất là quan trọng. Không phải là các vị thầy, các vị hiền thánh họ ngồi đó họ làm hách, họ đòi mình chờ, mình quậy, quỳ lạy rồi mình lạy lục cầu khấn rồi họ mới thuyết đâu. Nhưng mà chúng ta học đạo phải có cái tâm cầu đạo cái đó, rồi nó mới có thành tựu được. Còn nếu mình cầu đạo, mình học đạo mà giống như mình đi xem cine, hay mình đi vô thư viện coi sách, hay là mình đọc báo, thì đương nhiên không có bao giờ có đắc đạo được đâu quý vị. Khi giữ nguyên kinh ra đó, đây cũng là dính líu tới pháp nè. Xin mong quý Phật tử phải luôn luôn trang trọng, y phục chỉnh tề, dù là nghe trong cái mấy cái đĩa gì quý vị cũng vậy, ngồi đàng hoàng, chứ đừng có vừa nằm ngửa nằm nghiêng, vừa nghiêng qua ngã lại, vừa ăn vừa hút vừa nghỉ vừa chơi vừa xem cái này xem, vừa nghe pháp thì xin lỗi, vô ích, không ích lợi gì đâu. Chúng ta phải nghe bằng cả cái tâm hồn của mình, bằng cái lý trí của mình, bằng cái lòng tha thiết của mình. Cho dù cái bài pháp dễ nhất, quen thuộc nhất, thì một khi đã là nghe pháp thì xin phải trân trọng, phải chính cái lòng trân trọng đó nó xây dựng công đức cho mình. Chứ không có phải là bài pháp hay thì nó mới xây dựng công đức. Công đức tự tâm mình nó sinh ra, chứ không phải do bài pháp nó sinh ra. Thí dụ như hôm nay bây giờ, ngay lúc đó bây giờ cũng vậy. Nếu ai mà nghe với cái thái độ ôi thờ ơ, chán nản, mệt mỏi thì cũng được thôi. Nhưng mà chắc chắn là không có gì bấy nhiêu là lợi lạc. Tôi xin nói như vậy thôi. Mặc dù những cái bài tôi đang nói cũng chả có gì quý giá lắm, hay ho lắm, sâu xa lắm đâu. Nhưng mà cứ miễn là một lòng, một giây phút tâm mình trang trọng, tâm mình định tĩnh, tâm mình thanh thoát, tâm mình có cái sự thao thức, thì chắc chắn là nó sẽ đạt, nó sẽ có sự thành đạt. Bởi vì sự thành đạt đó, nó đến từ cái tâm thức của mình. Khi cái tâm thức đó với cái lòng đó nó giao thoa giao hòa với cái âm thanh được đang nói ra, được đang diễn ra, được đang vang ra, là nó sẽ đưa tới một số kết quả. Cho nên á, dĩ nhiên cũng là khổ nữa, cũng muốn tránh cái chịu cao mà cũng không thể nào khỏi được. Dĩ nhiên cũng có người sẽ dẫn kinh qua Kim Cương để nói rằng là thầy nói sai. Thì đúng, tôi nói sai, tôi không dám nói đúng đâu. Là nếu mà lấy âm thanh để cầu đạo thì thành là tà đạo đó. Cho nên cho do không muốn lấy sắc tướng cho nên mà hàng ngày mới càng nhiều Phật tượng. Do không muốn có âm thanh cho nên tâm giữa CD càng ngày càng nhiều. Khổ nổi là không chạy đâu khỏi được. Mà trong hai cái âm thanh với sắc tướng, hình như đó là Đức Phật giúp chúng ta hiểu, đòi hỏi hay là nhắc nhở chúng ta chú tâm tới cái âm thanh nhiều hơn. Cho nên tôi khuyên quý vị đừng có đừng có phí. Nếu mà thì giờ còn lại cái ít, nếu mình nghĩ thì giờ của mình nó quý quá đó, thì nên giảm nhẹ cái sắc tướng xuống. Dĩ nhiên là nhà nào cũng nên thờ một tạ tượng Phật nhẹ nhàng trang nghiêm thôi, đừng màu mè quá. Tôi cũng phải có thành kiến đâu, nói thì quý vị nói thầy là sao ngày hôm qua này cứ chê bai cái vụ chiếu quá. Thực ra mà nói đó, một tượng Phật rất là đơn sơ, đơn giản, thanh thoát, nhẹ nhàng và ít màu sắc, để cho mỗi ngày mình có cái cơ hội mình quán chiếu cái tượng Phật đó, cho tâm mình nó an ổn thanh tịnh. Bởi vì nếu như ai căn cơ cao hay thấp cũng đều có thể dùng cái tâm cao hay thấp của mình để quán chiếu, đều có lợi lạc hết. Tùy theo trình độ mà mình quán chiếu sẽ có lợi lạc. Nhưng mà hãy giảm nhẹ cái vấn đề lệ thuộc vào sắc tướng hơn âm thanh. Mặc dù á, dung nghi của các vị thánh hiền, các vị Phật Bồ Tát, mà nếu các nhà nghệ sĩ họ diễn đạt tới cái mức trình độ của họ khác nhau, và cái tâm cảm của từng người khác nhau, lệ thuộc nền văn hóa khác nhau nữa. Quý vị đi du lịch qua Thái Lan, qua Ấn Độ, qua những nước khác, quý vị mà chiêm ngưỡng những hình tượng Phật của các nơi đó đó, thì quý vị có thể ngạc nhiên, có thể thích thú, nhưng mà rất khó đồng cảm, đúng không? Bởi vì cái văn hóa của họ nó phải là như vậy. Ban đầu, lần đầu tiên nhất trong cuộc đời mà thấy cái tượng Phật, xin lỗi. xin lỗi. Vú nở thiệt nhỏ thế này, phải không? Bụng tốt eo thiệt nhỏ thế này, cũng rất khó cảm lắm, nhưng mà đó là cái văn hóa của Thái Lan. Do vậy cho nên nó, nếu dùng sắc tướng để biểu hiện cái giáo lý thì nhất định là rất khó. Khó hơn âm thanh nhiều, mà nó sẽ dẫn cho chúng ta đi lạc đường cũng hơi nhanh hơn, dễ hơn nữa. Cho nên á, những pháp mà chúng ta đang nghe đó, nãy mình đã nói văn tư tư rồi, bây giờ nhớ lại một chữ nữa là thanh văn đó quý vị. Đó, chúng ta đang học theo con đường thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe, chứ đâu có gì khó hiểu đâu. Thanh văn đạo hay là thanh văn địa hay là thanh văn thừa thì cũng vậy thôi. Thì nói chung chữ thanh văn nghĩa là gì? Là nghe âm thanh. Chúng ta cần có một người, có người để nói, mình để nghe. Nói cái gì? Nói giáo pháp. Giáo pháp lặp lại lời Phật tổ xưa cũng được, mà nói theo cái ý nghĩ mới, theo cái tư duy mới của một cái người pháp sư mới, pháp sư hiện tại trước mặt mình, bằng cái sự quán chiếu chứng đắc tâm cảm của vị đó, nói cho mình nghe. Nếu nó trùng hợp với đạo pháp, những gì Phật tổ đã nói thì gọi là pháp. Không có nhất thiết nói pháp có nghĩa là phải luôn luôn lặp lại 100% như cái máy cassette những gì ngày xưa Phật đã nói. Tất nhiên trong các vị giảng sư sẽ có vài đôi vị rất là ăn khách ở chỗ là học thuộc lòng 50, 70, 100, 200, 300 câu Phật dạy, cuộc lát là đọc ra những cái lời Phật dạy. Đương nhiên là có lợi chứ, đương nhiên là hay chứ, ai mà dám chê đâu. Nhưng mà cũng không nhất thiết phải luôn luôn như vậy. Tôi nhớ năm 1900, cái chuyện đời xưa chút xíu nha, một phút, hai phút thôi. Lần đầu tiên mà nghe Hòa Thượng Hộ Giác thuyết pháp đó quý vị. Ở đây ai nghe Hòa Thượng Hộ Giác thuyết pháp? Cũng hơi ít, uổng quá ha. Ngài đã tịch rồi, cách đây 5 rưỡi rồi. Ngài Hộ Giác là một vị tăng người Việt, nhưng mà cha mẹ sinh Ngài trên Campuchia đó. Rồi Ngài tu ở trên đó, lớn lên Ngài mới về Việt Nam. Cũng chưa lớn lắm, chừng 10 mấy, 20 mấy tuổi thôi. Nhưng mà Ngài có cái khả năng thuyết pháp xuất sắc vô cùng, nhu nhuyến, ôn hòa, dễ thương, mà dễ cảm vô cùng, không phải như tôi vậy đâu. Thì năm 1972 đó, Ngài đi theo đoàn của Viện Hóa Đạo rước Xá Lợi. Lần đầu tiên Viện Hóa Đạo thú đắc Xá Lợi, tại vì trước đó cũng có, nhưng mà của người ta chẳng phải của Viện Hóa Đạo. Thì đưa ra ngoài Trung, mỗi tỉnh dừng lại để cho các cái tỉnh giáo hội xây một cái tượng đài, một cái lễ đài thật cao để rước Xá Lợi. Và nhân đó đó, cái phái đoàn của Viện Hóa Đạo thuyết pháp cho quần chúng nghe. Dĩ nhiên tỉnh nào cũng có giảng sư, nhưng mà giảng sư cấp tỉnh đâu có bằng trung ương được. Năm 1971 tôi tỉnh giáo hội Bình Định cũng bắt tôi đi làm giảng sư rồi, gọi là giảng sư cò mồi, giảng sư tập sự đó quý vị. Hồi đó mới có 15-16 tuổi, mới đắp ECG mới có mấy tháng thôi. Đi ra Đà Nẵng đắp ECG tháng 10 năm 70, thì về Phật Đản năm 71 là bắt đầu phải đi thuyết pháp rồi. Nhưng mà chuyện đó là chuyện bỏ qua một bên. Đại khái là khi chúng ta đứng trước dưới lễ đài mà nghe Hòa Thượng Hộ Giác thuyết pháp á, mình không có muốn nghe cái âm, mình không có muốn nghe cái nội dung Ngài thuyết cái gì, mà mình chỉ lắng nghe cái âm thanh thôi. Và cái tiếng nói và cái âm thanh của Ngài nó vi diệu, nó hay. Xin lỗi là mình bị mê bởi âm thanh, chứ không phải nghe mê bởi những cái nội dung Ngài đang nói. Cũng dễ mê lắm quý vị, không mê sao đi tu được. Không mê sao tu nói tới giờ này.